Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau nghe lời qua phần tuyên đọc Kinh Thánh. Xin mời Hội Thánh cùng đứng lên. Chúng ta sẽ đọc trong sách Gia Cơ đoạn 4 câu 1 đến câu 12. Sách Gia Cơ đoạn 4 câu 1 đến câu 12. Tôi xin tuyên đọc lời của Chúa. Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao? Anh em tham muốn mà chẳng được chi. Anh em giết người và ghen ghét mà chẳng được việc gì hết. Anh em có sự tranh cạnh và chiến đấu. Anh em chẳng được chi vì không cầu xin. Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ để dùng trong tư dục mình. Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian, tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy. Hay là anh em tưởng Kinh Thánh nói vô ích sao? Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta, ham mến chúng ta đến nỗi ghen tương, nhưng Ngài lại ban cho ta ơn lớn hơn nữa. Vì vậy, Kinh Thánh chép rằng, Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hỡi kẻ có tội, hãy lau tay mình. Có ai hai lòng, hãy làm sạch lòng đi. Hãy cảm biết sự khốn nạn mình. Hãy đau thương khóc lóc. Hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Hỡi anh em, chớ nói hành nhau. Ai nói hành anh em mình, hoặc xét đoán anh em mình, tức là nói xấu luật pháp và xét đoán luật pháp. Vả, nếu ngươi xét đoán luật pháp, thì ngươi chẳng phải là kẻ vâng giữ luật pháp. Bèn là người xét đoán luật pháp vậy. Chỉ có một đấng lập ra luật pháp và một đấng xét đoán, tức là đấng cứu được và diệt được. Nhưng ngươi là ai mà dám xét đoán kẻ lân cận mình? Xin mọi thánh cùng ngồi.
Kính chào Hội Thánh. Quý vị có biết là ai ở trong Hội Thánh của mình sẽ coordinate cái chương trình Giáng sinh từ đầu tới cuối không ạ? Dạ, kính mời ông Mục sư nhiệm chức La Văn Đức đứng lên. Mọi người phải biết, ông chịu trách nhiệm toàn bộ chương trình Giáng sinh. Và quý vị thấy cái cạc mời Giáng sinh là đã có rồi. Thành ra xin quý vị liên lạc ông Mục sư nhiệm chức Đức La, hoặc là ra ngoài bàn đó, lấy một số về để mà mời. Và đồng thời có thi Kinh Thánh. Ngắn gọn gì có như 21 câu phải không ạ? Dạ? Có 10 câu thôi. Dạ, cái này là còn dễ hơn tôi đề nghị nữa. 10 câu thôi. Thành ra cầu nguyện Chúa, con cái Chúa lấy cái tờ đó về. Đó, Thi Thiên 24, hợp thuộc làm 10 câu. Để thi. Có đằng trước rồi. Tạ ơn Chúa về điều này. Rồi quý vị có biết một sư diễn giả cho cái chương trình Giáng sinh năm nay là ai không ạ? Có hàng đằng trước thì đó là Toàn. Còn hàng đằng sau có ai biết không ạ? Mục sư Lê Thanh Toàn sẽ là mục sư diễn giả. Thành ra quý vị cần phải cầu nguyện cho ơn. Nhớ nghe. Thứ nhất, cái cạc Giáng sinh để mời là có rồi. Thứ hai, cái bài thi để Mỹ in ra có 10 câu thôi à. Kỳ này mà không ai thuộc được 10 câu này thì hơi buồn. Thành ra cầu nguyện Chúa lấy về Hạp Thuật Lâm có phần thưởng đàng hoàng. Và thứ ba, cầu nguyện cho mục sư diễn giả Lê Thành Toàn. Dạ, cầu nguyện. Bởi vì bất cứ những gì chúng ta làm, nếu không có sự cầu nguyện thì nó vô nghĩa. Chúa không có bằng phước cho cái chương trình. Cầu nguyện. Chuẩn bị lòng mình, cá nhân. Cầu nguyện chuẩn bị cho gia đình mình. Cầu nguyện để cho cả Hội Thánh được phước trong cái mùa Giáng sinh này. Tạ ơn Chúa thật nhiều. Chúng ta tiếp tục trong cái bài học của Gia Cờ. Chỉ còn khoảng chừng 2 hay 3 bài nữa là 2 hay 3 bài nữa là sẽ chấm dứt Gia Cờ. Tại sao chúng ta cần học Gia Cờ? Tại vì Gia Cờ, nếu mà quý vị đọc Thư Tín Gia Cờ là sách châm ngôn của thời đại và áp dụng rất là thực tế cho thời đại bây giờ, rất là kỳ diệu. Thành ra quý vị, mình nghe bài giảng rồi, về nhà đọc đi đọc lại Gia Cờ để làm châm ngôn cho cái đời sống của chúng ta trong cái thời đại hiện tại này. Sáng hôm nay chúng ta tiếp tục trong Gia Cờ đoạn 4 từ câu 1 tới câu 12. Tránh xa tham vọng và cãi cọ. Tại sao chúng ta cần phải biết cái điều này? Bởi vì cái thế giới chúng ta đang sống đầy với những cái cuộc tranh cãi, đố kỵ và chia rẽ, không những là chỉ ngoài xã hội mà ngay cả trong gia đình, ngay cả trong hội thánh của Chúa. Thành ra Gia Cơ vạch rất là rõ về cái gốc rễ của sự xung đột này. Đó là những cái ham muốn cá nhân một cách ích kỷ, những cái tham vọng, có thể nói là tham vọng mà đầy tranh đấu trong đó, và cái tấm lòng xa cách Chúa. Khi mà đọc qua cái phân đoạn Gia Cơ đoạn 4 từ câu 1 tới câu 12 này, chúng ta sẽ học được 3 cái bài học rất là rõ ràng. Cái bài học thứ nhất, cần phải biết về cái nguồn gốc hay là cái nguyên nhân của những cái sự cãi cọ hay là tranh chấp, tại sao lại xảy ra. Cái thứ hai, cái nguy cơ bởi vì những người có hài lòng và kiêu ngạo trong đó. Thường thường người nào hài lòng thì sẽ có sự kiêu ngạo. Hai cái này nó đi đôi với nhau, sư đồ Gia Cơ nói rất là rõ ràng. Và đồng thời cái điều thứ ba, làm sao để mà giải quyết được cái vấn đề để mà chúng ta có thể đầu phục Chúa được. Nếu mà không có giải quyết, không có đầu phục Chúa được. Nếu không có giải quyết, cầu nguyện Chúa, Chúa không có trả lời. Và nếu không có đầu phục Chúa mà giải quyết cái vấn đề, gia đình vẫn tiếp tục lộn xộn, hội thánh cũng sẽ có những cái biến chuyển gây ra lộn xộn. Đi ra ngoài cộng đồng hay là ngay cả trong việc công việc làm của mình cũng sẽ bị lộn xộn. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa trong Gia Cơ đoạn 4 câu 1 tới câu 12 rất là rõ ràng. Lạy Chúa, xin Chúa, Đức Thánh Linh của Chúa tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để giải bày lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu, nhưng quan trọng vô cùng phải áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều đầu tiên, lý do tại sao cái nguyên nhân gây ra cãi cọ, chúng ta phải trở về lại lời Chúa. Vì đâu sinh ra những cuộc chiến đấu, tranh chấp giữa anh chị em, đánh dấu hỏi? Không phải do những ham muốn đang đấu tranh với nhau trong chi thể của anh chị em sao? Ông đánh thêm cái dấu hỏi nữa. Anh chị em tham muốn mà chẳng được gì. Anh chị em giết người và ganh ghét mà không chiếm đoạt được. Anh chị em vẫn tranh chấp và chiến đấu. Anh chị em không được chỉ vì không cầu xin. Câu số 3. Anh chị em cầu xin mà không nhận được vì cầu xin với ý xấu để tiêu dùng cho khoái lạc. Gia Cơ nói rất là rõ ràng. Ông đặt cái câu hỏi rất rõ ràng, tại sao anh em với nhau, anh nên nhớ cái lá thư này ông gửi cho tín đồ con cái Chúa, những người đã tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Những người biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi, nhưng mà tại sao vẫn có cái sự tranh chiến trong đó? Và cái câu trả lời của ông rất là thẳng thắn, tại vì dục vọng vẫn còn đang chiến đấu trong lòng anh em. Cãi cọ bắt nguồn từ bên trong. Khi cái lòng tham muốn vượt ra khỏi cái sự kiểm soát trong đó. Cái dục vọng tranh chiến ở đây đó không có phải chỉ nói đến vấn đề ham muốn xác thịt, nhưng nói đến những cái điều ích kỷ trong lòng của con người, và ai cũng có cả. Mà nếu không có vâng phục Chúa để cho Chúa kiểm soát cái tâm lòng của chúng ta, thì cái sự hài lòng, cái sự ích kỷ sẽ xảy ra. Cái đó là cái điều đương nhiên. Và ông cũng nói là cầu xin không được. Tại sao? Ông nhấn mạnh bởi vì cái động cơ sai trật, chỉ muốn thỏa mãn cái bản thân, không phải chỉ để làm vinh hiển Chúa hay là để phục vụ tha nhân. Đó là cái vấn đề, đó là cái nguyên nhân. Và ông cũng mô tả cái tình trạng bên trong của con người đó là một cái cuộc xung đột nội tâm dẫn đến cái xung đột bên ngoài. Người ta ham muốn mà không có được thì sinh ra cái gì? Theo gia cơ, cái lòng ghen ghét. Mình muốn mà không được, mà người khác có được, ghét vô cùng. Cái đó là cái tham vọng, cái dục vọng bên trong. Đó, rồi cạnh tranh. Và ông nói rất là nặng, thậm chí giết người. Cái này là cái cách nói của người xưa, có nghĩa rằng là ghét tới nỗi mà tương tự giống như giết người đó. Nó mạnh tới cái mức như vậy. Và cái cãi cọ đó thường thường không có phải vì cái lẽ thật, nhưng mà đôi khi bởi vì cái tôi nó bị tổn thương. Khi mà cái tham vọng của tôi nó bị cản trở, thành ra nó xảy ra đủ thứ chuyện cả. Và nhiều người cũng đến nói với tôi, tại sao tôi cầu nguyện mà Chúa không có trả lời? Tại vì có thể là cái động cơ thúc đẩy để mà cầu nguyện nó bị ô uế bởi cái lòng ích kỷ. Có thể lắm. Như vậy, ba cái nguyên nhân mà có thể gây ra cái sự cãi cọ ở đây. Có thể là không có được như ý, thành đã đâm ra ganh ghét, xung đột. Có thể là không có cầu nguyện, hoặc là cầu nguyện mà Chúa không nhận tại vì cái tấm lòng không có được trong sạch trước mặt Chúa, hoặc là cầu xin sai cái mục đích để mà tiêu xài. Cái đây ba cũng không lâu tôi cũng nói chuyện với các bố mẹ mà có con nhỏ. Không biết cái hình này quý vị có thấy có dễ dàng không? Nhà mà có rất là nhiều đồ chơi thì nó không có chơi, mà tới nhà đi thăm viếng đó, cái nhà có đồ chơi của em bé đó, nó thích thì nó vô làm sao? Nó giật lấy, nó la hét, tại sao nó lại làm điều đó? Ở nhà cả đống đồ chơi không chơi, mà tới nhà người cha thì giật đồ chơi, mà dù rằng cái đồ chơi đó đã có ở nhà rồi. Tại sao? Bởi vì ngay cả các em bé cũng có những cái ích kỷ, những cái dục vọng từ thuở nhỏ rồi. Rồi tưởng tượng em đó khi lớn lên là người trưởng thành thì nó cũng giống giống vậy đó. Nhưng mà nó tinh vi hơn. Nó giành giật, nó không có la làng lên cho người ta thấy. Nhưng mà có thể dùng cái lời nói nè, cái thao túng nè, cái phê bình nè, để cạnh tranh để mà đạt được những cái điều mình muốn. Thành ra người lớn thì tinh vi hơn các em nhỏ là cái chỗ đó. Kính thưa quý bà, anh chị em, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở, nếu chúng ta không có để Chúa chiếm ngự cái tấm lòng, thì chuyện gì xảy ra? Thì chính cái dục vọng đó, đó nó sẽ làm chủ cái đời sống của chúng ta, và nó đưa đến cái sự xung đột mà sứ đồ Gia Cơ nói ở đây. Cái sự xung đột mà ông dùng cái chữ rất là lớn, coi như là biểu hiện đó, là các anh em giết người. Đó không phải là physical giết, nhưng mà cái tư tưởng đó nó độc như vậy. Rồi quý vị cũng thấy nhiều người thành phố Houston thì chúng ta đi ra ngoài đường, nếu mà cái ngã tư đường mà nó mất, coi như bị cúp điện, cái đèn này nó không có sáng nữa, thì chuyện gì xảy ra? Dạ, đang chạy dù dù 50-60 dặm, giờ 40 dặm, giờ cái tự nhiên tới cái khúc đó đèn xanh đèn đỏ nó tắt trật, thì chuyện gì xảy ra? Hoàng, tai nạn xảy ra. Hả? Tại vì không có còn cái điều phối luật lệ, và xe cộ sẽ bắt đầu đụng nhau. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đây là cái hình ảnh của một con người, có thể là con cái Chúa, nếu mà cái đời sống thiếu đi cái sự hướng dẫn của Chúa. Thành ra cái sự xung đột nó có thể xảy ra. À, nhưng mà không có chỉ cái dục vọng gây ra cái cãi cọ hay là xung đột. Nhưng nếu có hài lòng và cái sự kiêu ngạo thì cũng khiến cho chúng ta xa cách Đức Chúa Trời. Và đó là cái điểm thứ hai. Lời của Chúa chép là như thế này. Nghe cái chữ rất là nặng ha. Này những người ngoại tình kia, anh chị em không biết kết bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Ông đánh dấu hỏi cái. Vậy ai muốn kết bạn với thế gian đều trở thành kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời? Câu số 5. Hay anh chị em tưởng lời Kinh Thánh vô hiệu sao? Thánh Linh ngự trong lòng chúng ta khao khát đến nỗi ghen tuông. Nhưng Ngài ban cho chúng ta ân sủng vĩ đại hơn, nên Thánh Kinh nói: Đức Chúa Trời chống kẻ kiêu căng, nhưng ban ân sủng cho người khiêm tốn. Tán Chúa thật nhiều. Giác-cơ ông nói rất là mạnh. À, những cái đoạn trước ông nói giết người. Cái đoạn này thì ông nói gì? Nếu mà hai lầm thì sao? Ông dùng chữ gì? Ngoại tình. Rất là nặng. À, đoạn trước lại nói là giết người. Là nói là ngoại tình, hỡi kẻ ngoại tình. Ông dùng cái hình ảnh phản bội để mô tả cái cuộc đời hay là cái đời sống vừa yêu Chúa mà vừa yêu thế gian. Ngoại tình. Ông nói rất là nặng chứ không phải ở đây. Đó. Một người mà vừa yêu Chúa vừa yêu thế gian, vừa cầu nguyện vừa cầu nguyện Chúa, xin Chúa gìn giữ con, ban phước cho con. Ví dụ vậy ha. Rồi cái mặt kia đó, sống ích kỷ, cãi cào. Thì ông nói, đó là sự không có trung tính trong thuộc linh. Thì ông dùng chữ gì? Ngoại tình. Trước mặt ta như người chớ có các thần khác, mà có thêm một ông thần gì khác mà ngoài từ Chúa, ngoại tình, mạnh vô cùng. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ngoại tình mà Gia-cơ muốn dùng ở đây trong cái chữ đó đó là cái hình ảnh ẩn dụ. Ẩn dụ điều gì? Nói là dân sự của Chúa phản bội tình yêu của Chúa, của Ngài, chạy theo thế gian. À, tức là cái sự liên hệ, cái giá trị, cái lối sống thù nghịch với Đức Chúa Trời. Ông nhầm chữ ngoại tình, làm bạn với thế gian, theo là Gia-cơ nói là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Không có thể nào có cả hai, mà nếu có cả hai, ngoại tình. Lời ông rất là mạnh là chỗ đó. Câu số 6, Đức Chúa Trời chống kẻ kiêu ngạo nhưng ban ân điển cho người khiêm nhường. Và đây là cái nguyên tắc thuộc lên mỗi con cái Chúa, coi như là rất vô cùng quan trọng phải nhớ. Tại vì trong đời sống hàng ngày, nếu không cẩn thận sẽ vướng vào cái gì? Theo cái vấn đề thuộc lên ngoại tình, tức là đã có Chúa rồi mà đồng thời gian díu với các thần khác, ngoại tình. Cái sự kiêu ngạo, kính thưa quý ông bà, anh chị em, không có gây ra cái sự cãi cọ, nhưng mà làm nghẽn đi, nghẹt ngòi cái nguồn ân điển của Chúa. Thành ra cái người theo Chúa hay là tin Chúa phải sống với cái tâm lòng thành thật, khiêm nhu và không có mang hài lòng. Trong đó, tôi có một cái... cái này là quý vị biết rồi. Nếu một người nam đó, quý vị nhìn cái này thì cái người này sao? Có vợ phải không? Get married đàng hoàng, đeo chiếc nhẫn. Mấy ông mà có vợ ở đây, đưa cái này lên coi thử. Cái ngón tay trái ở đây này, ngón thứ hai có đeo nhẫn không? Có không? À mẹ, không ai dám đưa lên hết. Nhưng nếu người chồng này đeo cái nhẫn cưới nhưng mà thường xuyên đi tán tỉnh người khác thì gọi là gì? Ngoại tình. Lời của Chúa rõ ràng, nếu nhìn một người đàn bà mà động lòng sao? Thì Chúa nói là tà dâm. Là cái gì? Ngoại tình. Tôi nói một hồi là quý vị chỉ nhớ là để mà cảnh tỉnh, tại vì đây là lời của Chúa, tán tỉnh một người phụ nữ khác đó là sự phản bội Cơ Đốc nhân hay là con cái Chúa. Khi mà sống như vậy đó thì chẳng khác nào là tôn thờ vật chất, nhưng mà vẫn đến nhà thờ. Cái đó nguy hiểm là cái chỗ đó. Ngàn năm về trước, con cái Chúa bị vướng cái điều này. Gia-cơ viết một lời thơ để mà cảnh tỉnh, và ngày hôm nay cũng vậy. Các ông đã đeo nhẫn rồi, không có đi tán tỉnh người đàn bà khác. Tại nếu mà tán tỉnh người đàn bà khác, theo Gia-cơ nói là ngoại tình, nặng lắm. Mà còn tệ hơn nữa, đã như vậy rồi mà còn đi nhà thờ nữa, rồi gây ra cái sự lộn xộn tranh chấp trong gia đình, rồi làm cái gì? Chạy tìm mục sư để giải quyết vấn đề. Đến khi mục sư biết được tờ giấy ly thân đã ký rồi, tuần tới là ly dị rồi, bây giờ mục sư làm sao cho em hàn gắn trở lại? Thì tôi nói, đàn ông đeo chiếc nhẫn mà đi tán tỉnh người khác là ngoại tình. Kinh Thánh cho phép. Cho phép điều gì? Nếu mà trong trường hợp ngoại tình có quyền ly dị. Kinh Thánh cho phép trong cựu ước. Nhưng mà trong chúng ta sống trong cái thời đại ân điển của Chúa, cái sự hòa giải phải đến. Bởi vì hôn nhân cao quý vô cùng. Và lời Chúa nói, khi mà Chúa đã kết hợp hai người rồi, không ai có thể phá vỡ được. Tôn quý cái điều này để rồi mới có thể hòa giải được. Nhưng mà trước khi hòa giải, cái người mà có lỗi đó phải nhìn nhận, phải biết mình có lỗi thì mới có thể hòa giải được. Mà vẫn khư khư nói tôi không có lỗi gì cả thì không có thể nào hòa giải được. Cả một cái tiến trình cầu nguyện Chúa. Cái bài học ngày hôm nay đừng có bao giờ chờ nó xảy ra, nhưng mà phải, tiếng Anh gọi là prevention, có nghĩa cần phải đề phòng và bảo vệ cái hôn nhân. Quý vị thấy tôi chỉ để cái tay người đàn ông thôi, tôi không có để mấy bà trong đó. Tại sao? Mà mẹ không phải cho rõ cái điều này. Tại người đàn ông là rừng cột của gia đình mình. Phải, lời của Chúa chép, yêu vợ mình như Chúa Giê-xu sao? Yêu hội thánh của Chúa. Trong sách tiên tri có một người tiên tri, quý vị nhớ tên gì không? Hosea. Có đoạn kinh thánh kêu là Hosea, có người là Hosea. Vợ của ông ra sao? Ngoại tình, tệ vô cùng. Nhưng Chúa vẫn nói, Hosea, con à, con phải yêu vợ của con, nuôi dưỡng, khôi phục, khó chứ không phải dễ. Rất là khó. Nếu mà quý vị đọc lại trong sách Hosea hay là Hosea, người đàn ông phải vững vàng. Người đàn ông phải vững vàng trong mọi sự cám dỗ, rương cột của gia đình, coi như là rương cột cho thế hệ kế tiếp. Khó chứ không phải dễ. Và chúng ta cũng thấy cái sự kiêu ngạo làm cho chúng ta gọi là tôi tự làm chủ cuộc đời của tôi. Nhưng mà lời Gia Cơ nói, Chúa chỉ ban ơn cho những người biết hạ mình và trung tín với Ngài. Và chúng ta phải để ý trong cái cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Nếu mà không cẩn thận, cũng giống như cái thùng nước mà có những cái lỗ nó cứ rỉ ra đó, thì tới một lúc nào đó cái thùng đó nó không còn có nước nữa. Và cũng vậy, trong gia đình, hôn nhân, trong hội thánh của Chúa, nếu cái thùng mà nó bị lung nước mà nó rỉ ra đó, là phải vá nó liền. Đừng cho để cho nó tạ quả đến lúc mà hết nước rồi thì mới đi vá, thì không có tốt. Trong đó, cái tấm lòng mà không có trọn vẹn hay là hai lòng mà không có trọn vẹn cho Chúa đó, thì cái phước hạnh nó sẽ mất đi từ từ. Và tới lúc không còn phước hạnh nữa, tới lúc nói tại sao con cầu nguyện mà Chúa không nghe, là tại vì hai lòng. Mới đầu chút chút, xong hồi nó thành tà quả lớn đến nỗi mà không có cứu vãn được. Trong đó, khi mà tôi nói cái chuyện ngoại tình, quý vị cũng phải hiểu theo cái nghĩa bóng ha. Bất cứ những cái gì mà quyến rũ chúng ta ra khỏi cái ràng của Chúa, qua cái sự vâng phục, hay là ra khỏi cái sự vâng phục để Chúa không còn làm chủ cuộc đời của mình nữa, thì trong Kinh Thánh theo cái nghĩa là ngoại tình. Bây giờ giải pháp thì sao? Tại vì cái giải pháp của Gia Cơ đó nói là không có phải cố gắng đạo đức, nhưng mà phải đầu phục đến gần Chúa, phải sống khiêm nhường trước mặt Ngài. Thành ra ông mới chết tiếp. Vậy, hãy đầu phục Đức Chúa Trời, nhưng chống lại quỷ vương. Cái bản dịch truyền thống thì nói là ma quỷ, bản dịch mới thì kêu quỷ vương, thì nó sẽ trốn xa anh chị em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời, Ngài sẽ đến gần anh chị em. Này, người có tội, hãy rửa tay mình, rửa sạch tay mình. Người hai lòng, hãy tẩy thanh lòng dạ. Hãy đau buồn, chịu tan và khóc lóc. Hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn. Hãy hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đề cao anh chị em. Chúng ta thấy rõ ràng ông nêu ra 7 điều, cái hành động rất là rõ ràng. Đó, ông nói phải đầu phục nè, phải chống cự nè, phải đến gần Chúa nè, phải làm sạch nè, phải ăn năn nè, phải than khóc, phải khiêm nhường. 7 điều, quý vị về đọc lại cái câu này rồi gạch dưới những cái chữ đó. Đây là một cái tiến trình để mà dẫn đến cái sự hòa giải với Đức Chúa Trời, hay là sự hòa thuận với Đức Chúa Trời, hoặc là với những cái người khác. Thuần phục Chúa thì có 3 cái hành động nó liên kết với nhau. Thuần phục Chúa là đặt mình dưới cái thẩm quyền của Chúa. Cái điều thứ hai nó liên hệ tới cái điều này, chống trả ma quỷ, đừng có cho nó cái cơ hội để mà chiếm ưu thế. Quý vị cùng nhớ cái câu Kinh Thánh đó, giờ đó ma quỷ giống như cái gì? Sư tử rống, nó làm gì? Nó rình mò, nó chỉ rống thôi. Nhưng mà cái quan trọng nó rống lên, nhiều người mới nghe nó rống là sợ rồi. Nhưng mà cái thực tế nó rình mò để coi thử anh em có cái hở nào không đó. Nó mới nhảy vô, nó mới nuốt. Thành ra lời Gia Cơ nói đây, chống trả ma quỷ là đừng có cho nó chiếm cái cơ hội ưu thế. Rồi cái điều thứ ba mà liên kết đó, phải đến gần Chúa để mà tìm kiếm cái sự hiện diện của Ngài qua cái sự ăn năn và vâng phục. Thành ra 3 cái điều này liên kết: thuần phục Chúa, chống trả ma quỷ, đến gần Đức Chúa Trời. 3 cái điều này không có riêng rẽ ra được. Câu 9, câu 10 đó nói lên cái lòng ăn năn thật sự là như thế nào. Than khóc, biết mình sai, đến với Chúa than khóc. Ăn năn thật chứ không phải là hời hợt. Trong đó rồi đồng thời nói là phải hạ mình xuống. Khi mà hạ mình xuống thì Chúa mới làm sao? Mới nhấc mình lên. 2 cái điều này nó đi đôi với nhau: than khóc, thái độ ăn năn, không có hơi hơn, hạ mình xuống thì Chúa mới nhấc lên. Đó. Thành ra chúng ta thấy cái chìa khóa để mà tránh cái sự cãi và tranh cãi là sao? Thuần phục Chúa, sống thánh khiết và ăn năn thật là cái chỗ đó. Và khi kết nối thật với Chúa đó, tức là có nghĩa gì? Cái tâm trí, cái thái độ phải gần gũi Chúa thì mới có sự thay đổi được, và không còn sống hay là theo cái sự xung đột nữa. Điều này Gia Cơ nói rất là rõ ràng để nhắc nhở con dân Chúa. Quý vị và tôi khi mà đọc trong báo thì đôi khi chúng ta thấy nếu một người mà rớt vào trong cái vực sâu, có thể là cái sự tối tăm mà con cái Chúa có thể rớt vào, thì lúc đó kêu ai? Kêu vợ, vợ đang còn ở nhà. Khi mà rớt xuống, kêu hàng xóm không có chung quanh, chỉ có một mình thôi. Thì đương nhiên là lớn kêu cứu, nhưng mà không có thể nào tự cứu mình được, không có thể tự leo ra được. Và con người chúng ta cũng vậy, phải đầu phục Chúa. Tại sao? Tại vì trong nhiều cái bối cảnh, hoàn cảnh, đôi khi chúng ta ở trong một cái vực sâu, không có thể tự cứu mình được, phải kêu cầu Chúa. Đó lý do tại sao mà khi chúng ta chia sẻ phúc âm, nói con người chúng ta là tội lỗi, không thể tự cứu mình được. Mà khi không có tự cứu mình được, thì chúng ta hướng dẫn cái người đó đến gặp gỡ Chúa Giê-xu. Bởi vì qua Chúa Giê-xu, khi mà tin nhận Ngài thì được sự cứu rỗi. Cũng giống như kéo cái người đó ra khỏi cái vực sâu trong đó. Thành ra đầu phục ở đây không có nghĩa là yếu đuối, nhưng mà là chìa khóa để bước vào một cái trận chiến mà chúng ta có được cái chiến thắng thuộc linh, là cái chỗ đó. Nhiều quý vị ở đây thì chắc có cell phone phải không ạ? Có những cái lúc nào mà quý vị đi ra ngoài ô hay là những cái chỗ đó mất sóng. Khi mà mất sóng thường thường người ta làm cái gì? Đi kiếm sóng, phải không ạ? Không biết quý vị có hay không? Nhưng mà đôi khi mất sóng cái chạy đi kiếm sóng, mà đôi khi kiếm không được, bị cách biệt ra khỏi cái thế giới của con người. Tại vì chúng ta lệ thuộc cái phone này nhiều lắm. Thành ra tôi thấy lúc mà đi camp hay conference, tôi thấy các em cứ đi vòng vòng đi kiếm sóng. Với cái chỗ này không có sóng, thành ra cứ thấy các em đi, hay là người lớn mình cũng có nữa, đi vòng vòng giống như là một cái bài ca, một cái bài múa vậy. Đó. Nhưng mà muốn kết nối lại phải đứng đúng cái vị trí có sóng, phải không ạ? Ý của minh họa này, chúng ta cần phải đến gần với Chúa Giê-xu để kết nối với Ngài trong cái sự ăn năn. Thành ra đồng phục không phải yếu đuối là chìa khóa để bước vào cái chiến thắng thuộc linh. Mà nếu mỗi con cái Chúa đầu phục Chúa thì phải ngưng phán xét nói xấu người khác. Tại vì chỉ có Chúa mới là đấng đoán xét. Cái đoạn Kinh Thánh kế tiếp, Gia Cơ nói rất là rõ ràng. Thưa anh chị em, đừng nói hành nhau. Kẻ nói hành hoặc lên án anh chị em là nói hành kinh luật, lên án kinh luật. Nếu anh chị em lên án kinh luật, anh chị em không phải là người thi hành kinh luật, mà làm quan tòa xét xử kinh luật. Chỉ có một đấng ban hành kinh luật và xét xử là đấng có khả năng cứu rỗi và tiêu diệt. Nhưng anh chị em là ai mà lên án người đồng loại mình? Gia Cơ kết thúc bằng cái lời cảnh báo vô cùng nghiêm túc. Anh chị em chớ nói xấu nhau. ai xét đoán đặt mình trên luật pháp thì theo cái ý nghĩa ở phân đoạn này, cái người đó là cái người tự tôn, tự đại, thay quyền của Chúa. Đơn giản là như vậy thôi. Thành ra nếu mà nói xấu anh em mình, có nghĩa là phê phán pháp luật, vì luật pháp kêu gọi chúng ta, Chúa kêu gọi con cái Chúa làm sao? Hồi nãy đọc cả Kinh Thánh đối đáp đó. Yêu thương. Dạ, phải có sự yêu thương và tha thứ trong đó. Mà khi phán xét người khác thì mình đang chiếm cái vị trí của Đức Chúa Trời. Thì lời Kinh Thánh sáng hôm nay nhắc nhở đó là sự kiêu ngạo và rất là nguy hiểm. Chỉ có một mình Chúa là đấng có thẩm quyền trên sự xét đoán. Tại sao Chúa làm được điều này? Tại vì Chúa biết được cái lòng của con người. Thành ra cái người thật lòng theo Chúa không có dùng miệng lưỡi để mà phán xét hạ nhục, nhưng dùng cái miệng lưỡi của mình để xây dựng, khích lệ và ban phước. Lời của Chúa cũng nhắc nhở đó, cần phải kiêng dè cái lời nói, dâng lên cho Chúa cái tâm lòng. Cái tâm lòng đó phải như thế nào? Nhân hậu. Cái tâm lòng đó phải là khiêm nhường. Thành ra trong cái phân đoạn này có 11, 12, ông nhấn mạnh hai điều. À mà thôi, đừng có nói xấu anh em mình, đừng có tự làm quan xét, bởi vì chỉ có một cái xét đoán, yêu thương thay vì xét đoán. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi một người mà bị hiểu lầm hay là hiểu sai, thì cái sự tổn thương của người đó vì cái lời nói đó, nó phải chỉ ở cái người đó không thôi, mà nó lan truyền và không có kiểm soát được hay là không có kiểm chứng được. Nếu quý ông bà, anh chị em sống ở trong một cái đại gia đình cũng vậy, cũng phải rất là cẩn thận để những cái lời lành nâng đỡ nhau, chứ không có gây ra những cái gossip từ cái người này qua người kia. Thành ra cái lời nói phải gây dựng thay vì cái lời nói phê bình và chia rẽ, và chúng ta không có được cướp cái quyền xét đoán của Đức Chúa Trời là như vậy. Cũng giống như một cái hình ảnh khác, quý vị sáng thức dậy xoay gương, giả đò những cái gương đó nó mờ sạch ra, đầy bụi thì sao? Không có thấy rõ cái khuôn mặt của mình. Và lời của Chúa sáng nay cũng nhắc nhở trong Gia Cơ ở đây, người có lòng chỉ trích không có thể nào phản ánh được ân điển của Chúa. Là đó, quý vị muốn phản ánh ân điển của Chúa, cái tấm lòng đừng vị tha, đừng có chỉ trích phê phán. Thành ra chọn cái lời nói gây dựng thay vì phê bình chia rẽ, tại vì chúng ta không có thể nào cướp cái vai trò xét đoán của Đức Chúa Trời. Thay vì mình xét đoán thì xét đoán ai trước? Chính mình trước cái đã. Lời của Chúa nói rất là rõ ràng, thay vì chỉ trích người khác, xét lại chính mình trước mặt Chúa, chứ không phải trước mặt người ta. Chúa dạy dỗ những cái bài học khi mà chúng ta cầu nguyện, cái bài giảng đầu tiên nói cầu nguyện xin gì? Xin sự khôn ngoan khi mà đối diện với những thử thách đó. Thì trong lúc cầu nguyện đó, Chúa sẽ dạy cho chúng ta những cái bài học để cảnh tỉnh cá nhân mình trước, rồi Chúa mới cho cái sự khôn ngoan để có thể đối diện giải quyết những cái vấn đề đối với những người chung quanh. Cái cãi cọ chia rẽ không có phải do hoàn cảnh ở bên ngoài, nhưng kính thưa quý ông bà anh chị em, nó bắt đầu từ cái tấm lòng của chúng ta trượt bên trong. Cái lòng người đầy ham muốn và kiêu ngạo thì nó sẽ tỏ lộ ra bên ngoài. Đó là lý do tại sao sứ đồ Gia Cơ kêu gọi phải đầu phục Chúa, phải ăn năn trong Chúa và sống một đời sống khiêm nhường. Sáng hôm nay nếu có quý ông bà anh chị em nào chưa có rõ là mình chắc chắn có sự cứu rỗi, hay là biết chắc chắn mình có sự sống đời đời, hay là mới chắc chắn có 99.9% thôi, chưa phải 100%, thì sáng hôm nay lời Gia Cơ nhắc nhở làm sao để mà giải quyết được cái vấn đề tranh cạnh, làm sao để mà giải quyết được cái vấn đề hài lòng, làm sao để mà giải quyết được cái vấn đề mà vẫn còn lúng cung ở trong nội tâm tâm lòng của mình. Lời của Chúa nói phải đến với Chúa Giêsu. Ngài là trời, nhưng mà Ngài hạ mình xuống để trở nên con người không có tội mà phải chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Và lời của Chúa hứa, hễ ai tin ta thì có sự sống đời đời. Và cái sự thay đổi đó, cái tư duy hay là cái nội tâm đó phải thay đổi từ bên trong, thì lúc đó mới có thể áp dụng được của lời gia cờ để những lời cầu nguyện được Chúa nhắm. Thành ra nếu mà quý ông bà, anh chị em đang sống trong một cái mối quan hệ rạn nứt, thì cái lời của gia cơ nhắc nhở phải trở về lại với Chúa ngay ngày hôm nay. Cầu xin Chúa cho con sống trong một sự khiêm nhường yêu thương. Nhưng mà cũng có thể quý vị trên trực tuyến hay là ngay cả trong phòng này, có thể là chưa bao giờ có Chúa cả hay là đang còn tìm hiểu, thì sáng hôm nay cũng là một cái thời giờ rất là thuận tiện để mà làm điều này. Tôi xin mọi người đồng đứng lên. Tôi sẽ có lời kêu gọi cho những người tin Chúa và những lời kêu gọi để quý ông bà anh chị em làm lại niềm tin để cái mùa Giáng sinh này là một cái mùa phước hạnh. Kính thưa các con cái Chúa, hay là các thân hữu, hay là các anh chị em đang coi trực tuyến trên Internet cũng vậy. Nếu sáng hôm nay quý vị muốn làm hòa lại với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ, thì quý vị cầu nguyện theo tôi như thế này. Xin mọi người nhắm mắt cúi đầu. Và cũng có thể trong cái giờ phút này quý vị mệt mỏi, tranh chiến, cãi cọ hay là không có bao giờ thỏa lòng. Nhưng phải nhớ rằng Chúa Giêsu đến để ban cho chúng ta tấm lòng mới, một cuộc sống được chữa lành khỏi cái sự tranh chiến. Và Ngài kêu gọi, hãy đến cùng ta hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, ta sẽ cho các con được sự yên nghỉ. Tin nhận Chúa Giêsu là cái bước đầu tiên để chấm dứt cái cuộc chiến nội tâm. Và quý vị có thể cầu nguyện theo tôi như thế này. Lạy Chúa Giêsu, con biết mình là người có tội. Con không xứng đáng gì cả. Trong thời gian qua, con đã sống theo ý riêng, nhiều lúc ích kỷ, tranh cãi. Hôm nay con tin nhận Ngài đã chết thay cho tội lỗi của con. Và Ngài đã sống lại để ban cho con sự sống mới và sự sống đời đời. Xin tha tội cho con. Lạy Chúa, xin Chúa bước vào đời sống con. Chúa làm chủ cuộc đời con. Con nguyện sống cho Ngài từ nay trở đi. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Nhưng cũng có thể có nhiều quý vị cũng đang mệt mỏi, sống trong cái quan hệ rạn nứt, thì lời sáng hôm nay Chúa cũng nói, hãy trở về với Chúa hôm nay. Thì quý vị đang trong cái tình trạng như vậy, đã là tin Chúa rồi, nhưng mà đang trong cái tình trạng sống như vậy, thì cầu nguyện theo tôi như thế này. Kính lạy Chúa Giêsu, hôm nay con biết con còn không có trọn vẹn, có nhiều sự cãi cọ, chia rẽ từ cái lòng ham muốn và kiêu ngạo của con. Lạy Chúa, xin Chúa bước vào cuộc đời con ngay hôm nay, dạy cho con sống cách khiêm nhường và yêu thương. Dạy cho con biết gần gũi với Chúa và luôn nhờ cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin dẫn dắt con trong những ngày còn lại của cuộc đời con. Và xin cho lời cầu nguyện của con được Chúa nhận trong sự vâng phục Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn Đi vì lời của Chúa sáng nay tiếp tục nhắc nhở chúng con trong đời sống tin kính, trong đời sống vâng phục và mọi điều chúng con làm, Chúa đẹp lòng. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con trong công vụ sứ đồ. Khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện tâm tình với nhau, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Chúng con sẽ có buổi sinh hoạt nam giới, nữ giới. Chúng con sẽ có buổi họp của ban chấp sự tối hôm nay nữa. Nguyện Chúa luôn luôn ở cùng. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh, khi mỗi con cái Chúa ra khỏi đền thờ này, sẽ là muối của đất, ánh sáng của thế gian, qua con cái Chúa Hội Thánh West Houston mà những người chung quanh cũng được ảnh hưởng và được phước từ Ngài. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Jesus Christ. Amen.